47.4 nghiện cờ bạc. Nghiện cờ bạc là gì? Đối với phần lớn mọi người, chơi cờ bạc có chừng mực là một hành vi được xã hội chấp nhận, nhưng nghiện cờ bạc là một câu chuyện khác. Nếu không được điều trị, chứng nghiện cờ bạc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính, các mối quan hệ và các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Theo Hội đồng Quốc gia về vấn đề cờ bạc, vấn đề cờ bạc ảnh hưởng đến hơn 2% người Mỹ. Nếu bị nghiện cờ bạc, bạn có thể cảm thấy thôi thúc không thể kiểm soát được việc mua vé số, đến sòng bạc, chơi máy đánh bạc, đặt cược thể thao hoặc đánh bạc trực tuyến. Loại hình và tần suất cụ thể của hành vi cờ bạc của bạn có thể khác nhau. Nhưng nhìn chung, bạn sẽ không thể kiểm soát được hành vi đó. Bạn sẽ tiếp tục đánh bạc, ngay cả khi phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội, tài chính hoặc pháp lý. Phần lớn người nghiện cờ bạc là nam giới, nhưng loại nghiện này cũng có thể ảnh hưởng đến phụ nữ. Cờ bạc ở Việt Nam. Đánh bạc ở Việt Nam là bất hợp pháp và đã tồn tại từ nhiều thế kỷ nay. Không có dữ liệu về chứng nghiện cờ bạc ở Việt Nam vì rất nhiều hoạt động cờ bạc diễn ra trực tuyến. Tuy nhiên, thiếu dữ liệu rõ ràng, Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng liên quan đến chứng nghiện cờ bạc. Hầu hết hoạt động cờ bạc diễn ra trực tuyến, đặc biệt là trong thể thao. Việc cá cược số bàn thắng, ai là người thắng, bao nhiêu quả phạt đền là chuyện rất phổ biến. Một nghiên cứu quốc tế khẳng định, hơn 53% người dân Việt Nam thỉnh thoảng cá cược thể thao hoặc mua vé số. Có tới 5% thanh thiếu niên và người lớn đánh bạc mắc chứng rối loạn cờ bạc. Và nam giới nhiều hơn nữ giới với tỷ lệ khoảng 2/1 trong số những người nghiện cờ bạc, mặc dù ngày càng có nhiều phụ nữ mắc chứng rối loạn này. Các triệu chứng của chứng nghiện cờ bạc là gì? Những người nghiện thường tìm cách che giấu tình trạng của mình, nhưng nghiện cờ bạc thì lại khó giấu. Bạn có thể cần phải thường xuyên phải truy cập vào sòng bạc hoặc các nhóm đánh bạc trực tuyến. Ngay cả khi bạn chơi cờ bạc tại nhà khi không có ai ở bên, thì chứng nghiện của bạn có thể bắt đầu biểu lộ ở những lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang mắc phải một chứng nghiện cờ bạc thì bạn có thể biểu hiện một số hành vi sau đây. Bị ám ảnh đối với bất kỳ hình thức cờ bạc nào. Chơi cờ bạc để cảm thấy tốt hơn về cuộc sống. Không kiểm soát được hành vi đánh bạc của mình. Né tránh công việc hoặc các cam kết trách nhiệm khác để chơi cờ bạc. Quên, không thanh toán hóa đơn và các chi phí và dùng số tiền đó để đánh bạc, bán tài sản để đánh bạc. Trộm tiền để chơi cờ bạc. Nói dối về thói quen đánh bạc của mình. Cảm giác tội lỗi sau một trận chơi cờ bạc. Ngày càng liều lĩnh hơn khi đánh bạc. Bạn cũng có thể trải qua những hậu quả sau do chứng nghiện cờ bạc của mình. Tan vỡ các mối quan hệ hoặc tình bạn. Mất nhà, mất việc, mất xe hoặc những tài sản khác. Người nghiện cờ bạc không phải lúc nào cũng thường xuyên đánh bạc. Nhưng một khi họ bắt đầu chơi cờ bạc thì họ khó có khả năng dừng lại được. Nguyên nhân của chứng nghiện cờ bạc. Khi bạn mắc phải một chứng nghiện cờ bạc thì một khu vực trong não bộ của bạn được gọi là insula có thể hoạt động quá mức. Vùng não hoạt động quá mức này có thể dẫn đến suy nghĩ lệch lạc. Điều này có thể khiến bạn nhìn ra khuôn mẫu ở những chuỗi ngẫu nhiên và tiếp tục đánh bạc sau khi suýt trúng. Bộ não của bạn có thể phản ứng với hành động đánh bạc giống như cách bộ não của người nghiện rượu phản ứng với đồ uống. Bạn càng nuôi dưỡng thói quen của mình thì nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Điều trị chứng nghiện cờ bạc như thế nào? Với cách điều trị phù hợp, chứng nghiện cờ bạc sẽ được kiểm soát. Không giống như người nghiện thức ăn, bạn không cần đối tượng nghiện để tồn tại. Bạn chỉ cần học cách phát triển mối quan hệ lành mạnh và cân bằng với tiền bạc. Điều quan trọng là bạn phải từ bỏ hoàn toàn cờ bạc, vì ngay cả việc thi thoảng chơi cờ bạc cũng có thể dẫn đến tái nghiện. Một chương trình phục hồi có thể giúp bạn phát triển khả năng kiểm soát cơn bốc đồng. Nhìn chung, chứng nghiện cờ bạc được điều trị bằng các phương pháp tương tự như các chứng nghiện khác. Chương trình phục hồi chức năng nội trú. Dù không được thường xuyên yêu cầu nhưng một số người cảm thấy họ cần một chương trình nội trú tại một trung tâm điều trị để vượt qua chứng nghiện cờ bạc. Loại chương trình này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn không thể tránh được các sòng bạc hoặc địa điểm đánh bạc khác nếu không có sự trợ giúp. Bạn sẽ cần phải ở lại cơ sở điều trị trong một khoảng thời gian nhất định, từ 30 ngày đến cả năm. Chương trình phục hồi chức năng ngoại trú. Các chương trình điều trị ngoại trú thường được những người nghiện cờ bạc sử dụng nhiều hơn. Trong loại chương trình này, bạn sẽ tham dự các lớp học tại một cơ sở. Bạn cũng có thể tham dự các buổi trị liệu nhóm và trị liệu từng người một. Bạn sẽ tiếp tục sống ở nhà và tham gia vào trường học, nơi làm việc hoặc các hoạt động hàng ngày khác. Chương trình 12 bước. Người đánh bạc ẩn danh, GA, hoặc các chương trình 12 bước khác cũng có thể giúp bạn vượt qua chứng nghiện cờ bạc. Loại chương trình này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn không đủ khả năng chi trả cho các lựa chọn phục hồi chuyên sâu hơn. Nó tuân theo mô hình tương tự như Alcoholics Anonymous, giúp bạn xây dựng mạng lưới hỗ trợ những người nghiện cờ bạc đã bình phục khác. Bạn có thể gặp các thành viên trong nhóm một hoặc nhiều lần mỗi tuần. Trị liệu tâm lý hoặc trị liệu nhận thức hành vi. Ngoài các buổi tư vấn hoặc hỗ trợ nhóm, bạn cũng có thể được hưởng lợi từ liệu pháp trị liệu 1-1. Chứng nghiện cờ bạc có thể xuất phát từ các vấn đề sâu sắc hơn về cảm xúc hoặc sự né tránh. Bạn sẽ cần phải giải quyết những vấn đề tiềm ẩn này để thay đổi mô hình tự hủy hoại bản thân, bao gồm cả chứng nghiện cờ bạc của bạn. Việc tư vấn mang đến cho bạn một không gian để cởi mở và giải quyết những vấn đề này. Thuốc. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần dùng thuốc để vượt qua ham muốn chơi cờ bạc. Chứng nghiện cờ bạc của bạn có thể xuất phát từ tình trạng sức khỏe tâm thần tiềm ẩn, chẳng hạn như rối loạn lưỡng cực. Trong những trường hợp này, bạn phải học cách quản lý các tình trạng cơ bản để phát triển khả năng kiểm soát dung lực tốt hơn. Thay đổi lối sống. Giải quyết hậu quả tài chính của cờ bạc đôi khi là phần khó nhất trong quá trình phục hồi. Ban đầu, bạn có thể cần phải chuyển giao trách nhiệm tài chính cho vợ chồng hoặc bạn bè đáng tin cậy. Bạn cũng có thể cần tránh những địa điểm và tình huống có thể kích thích ham muốn đánh bạc của bạn, chẳng hạn như sòng bạc hoặc các sự kiện thể thao. Những nguồn hỗ trợ nào có sẵn? Nếu bạn nghi ngờ mình hoặc người thân yêu mắc chứng nghiện cờ bạc, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần. Họ có thể giúp bạn tìm thông tin và hỗ trợ bạn. Một số tổ chức cũng cung cấp thông tin về chứng nghiện cờ bạc và các lựa chọn điều trị. Họ có thể giúp hướng dẫn bạn đến các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến hoặc địa phương. Triển vọng của chứng nghiện cờ bạc là gì? Giống như bất kỳ chứng nghiện nào, việc nghiện cờ bạc có thể khó dừng lại. Bạn có thể cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình có vấn đề, đặc biệt là khi nhiều người đánh bạc mang tính xã hội mà không phát triển thành chứng nghiện. Vượt qua nỗi xấu hổ hoặc bối rối sẽ là một bước tiến lớn trên con đường hồi phục. Một chương trình phục hồi, tư vấn trực tiếp, dùng thuốc và thay đổi lối sống có thể giúp bạn vượt qua chứng nghiện cờ bạc. Nếu bạn không giải quyết vấn đề cờ bạc của mình, nó có thể dẫn đến các vấn đề tài chính nghiêm trọng. Nó cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người khác. Việc điều trị hiệu quả có thể giúp bạn tránh được những hậu quả này và hàn gắn các mối quan hệ của mình thông qua quá trình hồi phục.